Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 40, Môi-se và Israel ca ngợi Chúa, phần 1, nhận biết Chúa qua hoạn nạn, theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 1 đến câu 12. Kính thưa quý thính giả, thánh ca và thánh nhạc giữ một vị trí quan trọng trong sự thờ phượng Chúa trải qua nhiều thời đại. Dùng các bài hát ca ngợi Chúa trong sự thờ phượng là cách để biểu lộ tấm lòng kính yêu và biết ơn đối với Chúa, đồng thời cũng là một phương tiện hữu hiệu để truyền rao kinh nghiệm và sự nhận biết Chúa từ thế hệ này sang các thế hệ khác. Bài ca của Môi-se và tuyển dân Israel đã là một trong những bài thánh ca đặc biệt đó. Sau khi được Chúa giải cứu khỏi đạo quân Ai Cập và qua đến bờ bên kia biển đỏ cách an toàn, Môi-se và cả dân chúng Israel hát một bài để ca ngợi Chúa hằng hữu. Bài ca này có thể chia làm hai phần chính: ca ngợi quyền năng giải cứu của Chúa trong quá khứ và tỏ lòng tin cậy Chúa khi hướng về tương lai. Phần đầu bài ca từ câu 1 đến câu 12 là phần dân Israel vui mừng bày tỏ lòng cảm tạ vì vừa được cứu thoát khỏi hoạn nạn lớn. Họ nhắc lại những việc vĩ đại mà Chúa đã làm cho mình. Phần thứ hai từ câu 13 đến 18 bày tỏ đức tin xác quyết của họ hướng về tương lai dựa trên lời Chúa phán về đất hứa. Vì sao Chúa ban ơn giải cứu Israel? Qua kinh nghiệm được cứu, họ có nhận thức mới nào về Chúa? Mối quan hệ của họ đối với Chúa được nâng cao ra sao và đã dẫn Israel đến hành động nào? Là người được cứu, Cơ đốc nhân chúng ta ngày nay có thể học nơi Môi-se và Israel điều gì về thái độ tôn thờ và nếp sống biết ơn Chúa. Hôm nay, mời quý thính giả cùng suy ngẫm phần đầu bài ca ngợi Chúa của Môi-se và dân tộc Israel được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 1 đến 12. Đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liền xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Ngài đã ném xuống biển binh sa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đỏ. Những lượn sóng đã vùi lấp họ rồi, họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài đánh đổ kẻ giấy nghịch cùng mình, Ngài nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, lượng sóng đổ dựng như một bờ đê, vực sâu động lại nơi rún biển. Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp, ta sẽ phân chia của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ, ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại, họ chìm như cục chì nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Vì sao Chúa ban ơn giải cứu cho Israel? Chúng ta đã biết Israel là dân tộc Chúa lựa chọn cho Ngài qua dòng dõi tổ phụ đức tin là Abraham để họ đem ân phúc của Chúa đến với mọi dân tộc trên đất. Theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 2 đến câu 3. Rồi qua dòng lịch sử, Chúa dùng nhiều hoàn cảnh bày tỏ chính Ngài cho tuyển dân. vì nếu không thực sự biết Chúa và thêm lên trong sự nhận biết Chúa, họ sẽ không thể đem phước Chúa đến cho ai cả. Trong ơn thần hiệu và trong ân sủng Chúa, quá trình chịu khổ và được giải cứu ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se chính là quá trình để họ được biết Chúa và tri ân Ngài càng thêm. Nhờ đó mà tuyển dân Chúa có thể thực hiện được trọng trách của họ. Trong sách Xuất Ai Cập chương 6 câu 7, Chúa phán: Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi ra khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô. Đã từng bị khốn khổ trong thân phận nô lệ Ai Cập, dân Israel kêu cầu Chúa và Chúa đã giải cứu họ qua lãnh tụ Môi-se. Với kinh nghiệm được giải cứu, họ biết Chúa rõ hơn, mối quan hệ của họ đối với Chúa rõ ràng từng bước đã được nâng cao. Đặc biệt trong sự kiện đi ngang qua biển đỏ, khi toàn dân Israel vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng vì bị quân thù đuổi theo sau lưng, trước mặt là biển đỏ, cái chết gần kề và không còn hy vọng được giải cứu. Họ ngửa trong nơi lời hứa của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và được giải cứu. Theo sách Xuất Ai Cập chương 4 câu 4, Chúa phán: Ta sẽ làm cho Pharaon cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó, nhưng ta sẽ vì Pharaon và cả toán binh người được rạng danh. Người Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Sau cơn khủng hoảng, Môi-se và Israel đứng bên bờ biển đỏ nhìn lại, thấy sự diệt vong của đạo quân Ai Cập. Họ vui mừng cùng hát một bài ca ca ngợi Đức Chúa Trời. Ông Môi-se ca ngợi Chúa từ câu 1 đến câu 18 và nữ tiên tri Miriam họa theo trong câu 21. Qua hai bài ca này, họ suy tôn năng quyền của Chúa đã tỏ ra trong sự hủy diệt đội quân của Pharaon và bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa là đấng ban năng lực cho họ và bảo vệ họ. Theo câu 1 và câu 2, đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi. Tôi tôn kính Ngài. Ông Môi-se và Israel đã bày tỏ nhận thức mới nào về Chúa. Mặc dù ta gọi đây là bài ca Môi-se và Israel hát cho Đức Giê-hô-va, nhưng có thể nói ý tưởng trọng tâm của bài ca này chủ yếu là từ Môi-se. Trong vị trí lãnh đạo và với chỗ đứng am hiểu những suy nghĩ của toàn dân tộc Israel, trải qua nhiều biến cố liên tiếp của công cuộc giải phóng Israel khỏi nô lệ Ai Cập, nhận thức của riêng ông Môi-se về Đức Giê-hô-va đã tăng trưởng rất nhiều. Suy nghĩ và xu hướng tâm lòng của ông đối với Chúa đã có nhiều thay đổi, chứ không còn như ngày đầu gặp Chúa tại bụi gai cháy. Trước kia ông ngần ngại, do dự, thoái thác, nhưng bây giờ không còn như vậy. Ông đã được hoàn toàn đổi mới với tinh thần tin cậy Chúa, xác quyết và dấn thân. Ta thấy ân sủng của Chúa thật sâu rộng, đã dành cho Môi-se vượt trên những yếu đuối bất toàn của ông. Môi-se ca ngợi Chúa: Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Những lời này được thấy xuất hiện 3 lần trong Kinh Thánh, trong sách Xuất Ai Cập, trong Thi Thiên 118 câu 14 và trong sách Tiên tri Ê-sai chương 12 câu 2. Đây là những lời xưng nhận của con dân Chúa trải qua các thời đại về cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời nhân từ là đấng cứu chuộc mọi người có lòng tin cậy Chúa. Từ những hiểu biết chung chung, mơ hồ về một Đức Chúa Trời xa xưa của các tổ phụ, nay bản thân Môi-se và Israel được biết Chúa là ai, Ngài thực hữu và quan tâm đến đời sống họ là thế nào. Họ vui mừng xưng nhận Chúa một cách cá nhân, riêng tư, xác quyết rằng Chúa đã từng là Đức Chúa Trời tổ phụ tôi, nhưng nay Chúa là sức mạnh của tôi. Chúa là bài ca của tôi, Chúa là sự cứu chuộc tôi. Họ gọi Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Họ tuyên rao Chúa là chiến sĩ, đã chiến thắng quân đội Ai Cập, danh Ngài là Chúa hằng hữu. Họ biết rõ, Tay Chúa có sức mạnh không ai có thể cự địch nổi. Và Chúa vĩ đại, oai nghi, Chúa công chính, cơn giận thánh của Chúa đã hủy diệt kẻ ác. Trong câu 9, Israel ôn lại ký ức về quân đội Ai Cập đầy mưu ác đối với tuyển dân. Họ rượt đuổi, dùng gươm tấn công, những muốn chiếm lại, cầm tù và hủy diệt dân sự Chúa. Nhưng Chúa đã giải cứu, ném binh xa lính kỵ của Ai Cập xuống biển, kể cả những quan tướng tinh nhuệ nhất của họ. Chúa dùng sóng biển vùi lấp, tận diệt họ. Môi-se ví họ bị chìm như đá, như chì vào đáy biển. Chỉ cần hơi thở của Chúa cũng đầy tràn sức mạnh năng quyền. Cơn giận Chúa thiêu rụi họ như rơm rạ. Cảm xúc biết ơn từ đáy lòng muốn nói lên với Chúa: Ngài là bài ca ngợi của tôi hết lòng tôn kính Chúa. Nhận biết ơn Chúa giải cứu đã không dừng lại ở tri thức mà thôi, nhưng đã đưa dân sự Chúa đến hành động xứng hiệp, đó là thờ phượng ca ngợi Chúa. Ta thấy Môi-se và Israel đã vui mừng thờ phượng và ca ngợi Chúa trong tinh thần cảm tạ, chúc tụng. Lời ca ngợi của họ cũng xác định họ muốn tôn cao chỉ một mình Chúa mà thôi, không còn lưng chừng sai lạc như trước nữa, mặc dù họ vốn chịu nhiều ảnh hưởng của những người thờ hình tượng và những tà thần trong Ai Cập. Họ xưng nhận Chúa vinh hiển, oai nghiêm, công bố rằng không hề có thần nào giống như Chúa. Chỉ một mình Ngài là đáng kính sợ, đáng ca ngợi, theo câu thứ 11. Vì Ngài làm những việc lớn lạ đầy năng quyền, chứ không như những hình tượng vô tri vô giác của Ai Cập. Ngày nay, là người được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta cũng có thể học nơi Môi-se và Israel để áp dụng cho mình tinh thần tri ân và thái độ tôn thờ Chúa. Áp dụng thứ nhất, thử thách rèn tập giúp cho đức tin Môi-se và tuyển dân Chúa được tăng trưởng. Trên bước đường theo Chúa, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm sự tăng trưởng đức tin như Môi-se. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Roma chương 1 câu 17, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Cho nên chúng ta không nản chí hay ngã lòng khi phải trải qua những khó khăn lớn, nhỏ hay những năm tháng hoạn nạn, thử thách. Bởi vì sứ đồ Phao-lô cũng nói, vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 16. Và trong thư Roma chương 5 câu 3 đến câu 4, Phao-lô nói, không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm cho hy vọng. Theo bản dịch mới. Áp dụng thứ hai, là người được cứu, không ai trong chúng ta lại không thể ca ngợi và xưng nhận Chúa như Môi-se và những người Israel này đã làm. Không những ta có thể ca ngợi Chúa trong nhà thờ, trong các buổi nhóm, mà còn có thể ca ngợi Chúa trong nếp sống đời thường nữa. Chẳng những bằng môi miệng, mà cũng có thể ca ngợi Chúa qua những hành vi trong lối sống mỗi ngày để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Những cuộc đời ca ngợi Chúa sẽ ảnh hưởng sâu đậm đến các thế hệ tiếp theo và ảnh hưởng đến những người chưa biết Chúa nữa. Quý thính giả đã kinh nghiệm ơn giải cứu của Chúa. Quý vị có thường thường ca ngợi Chúa, tỏ lòng tôn kính và quý mến Chúa như Môi-se và Israel trong phân đoạn Kinh Thánh này không? Hàng ngày, nếu chúng ta sẵn sàng dâng lời ca tiếng hát để truyền tụng ơn Chúa, thì chắc chắn những người sống chung quanh chúng ta và các dòng dõi tiếp nối của chúng ta cũng sẽ có cơ hội học biết về quyền năng và ân sủng sâu rộng của Chúa.